Express.
Xin chào quý vị thính giả của VN Express, tối thứ 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Thưa quý vị, tuổi dậy thì có thể là một cái thời gian căng thẳng và lo lắng cho thanh thiếu niên và gia đình của họ vì nó thể hiện một giai đoạn có những cái thay đổi đáng kể về cảm xúc và đặc biệt là về thể chất đối với cơ thể. Vì lẽ đó nên dân gian còn ví tuổi dậy thì như là tuổi trăng tròn. Tuy nhiên, có những cái trường hợp trẻ đã đến tuổi trăng rằm nhưng mà vẫn chưa tròn, hay còn gọi là tình trạng dậy thì muộn. Điều này thì khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng.
Cháu nhà tôi năm nay cũng đã 16 tuổi rồi, nhưng mà đi học thì thấy các bạn ngực lớn phồng phao ra, nhìn ra dáng con gái hẳn, nhưng mà cháu nhà tôi thì chưa thấy có kinh nguyệt. Không biết là có phải là dậy thì muộn không?
Em năm nay 16 tuổi, nhưng mà em cảm thấy cơ thể em không phát triển như các bạn cùng lứa. Hôm trước khi mà đi vệ sinh thì các bạn còn khoe của các bạn dài thế này thế kia, mà em thì này không biết phát triển gì. Lông tóc cũng không rộng rạp như các bạn. Em thì em có lên mạng tìm hiểu ấy, thì biết là dậy thì muộn. Thế có đúng là em bị dậy thì muộn không ạ?
Cháu nhà tôi thì từ xưa giờ cái phần dương vật nó cũng hơi bị ngắn, bé lại còn hơi nhỏ. Nên thấy còn bị dính phần quy đầu ở phần dưới. Nhưng mà thấy con dậy thì muộn thì cũng không biết phải làm sao cả. Nó thì là đàn ông nhưng mà lại sợ ảnh hưởng tới con cái rồi sinh sản sau này.
Vậy thì dậy thì muộn ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng sinh sản như thế nào? Và khi nào thì cần điều trị nếu các bạn trẻ chậm phát triển về giới tính? Hôm nay Thầm Thì sẽ có buổi trò chuyện cùng chuyên gia bác sĩ Đoàn Anh Giang đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health. Vâng, xin chào anh Giang.
Xin chào Sân Lê, xin chào quý vị khán giả đang nghe chương trình.
Vâng, hôm nay thì cái chủ đề là dậy thì muộn á. Không biết là mình đã bao giờ là điều trị với cả thăm khám cho những cái trường hợp mà có tình trạng là dậy thì muộn chưa anh?
Trước tiên mà để mà kể về câu chuyện về dậy thì muộn thì chúng ta cũng nên nói sơ qua về dậy thì muộn là như thế nào để quý khán giả cùng hiểu rõ. Thì chúng ta cũng biết trong giai đoạn của cuộc đời, cả người nam và người nữ thì nó đều có hai cái giai đoạn phát triển gọi là rất là mạnh mẽ. Đó là giai đoạn lúc tuổi nhi đồng đó, thì khoảng từ 0 đến 5 tuổi. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn dậy thì, là giai đoạn từ khoảng 9 đến 14 tuổi. Thì hai giai đoạn này là hai giai đoạn giúp hình thành cái cơ thể của con người về mặt sinh học rất là hoàn chỉnh. Cái độ tuổi dậy thì theo dân gian nói thì hầu như người ta cũng chỉ chú trọng đến cái việc là cái hệ thống sinh sản thôi. Tức là đó là bước qua cái giai đoạn mà người nam với người nữ đều đầy đủ cái chức năng để có thể làm người mẹ hoặc là làm người chồng. Tuy nhiên thì cái đó là cái mà chúng ta chỉ nhìn về một khía cạnh thôi. Còn thực sự thì cái quá trình dậy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cả nam lẫn nữ. Đối với người nam thì thực sự cái dậy thì nó không chỉ phát triển về ngoại hình. Trong giai đoạn đó thì nam giới cũng cải thiện về cái chiều cao rất là nhiều. Ngoài ra thì cái hệ thống sinh sản nó cũng bắt đầu hoàn thiện. Ở người nam thì nó sẽ đặc biệt hơn so với người nữ. Ví dụ như ở người nam thì cái hệ thống sinh dục thì hầu như ở trẻ nhỏ và sau độ tuổi dậy thì là khác nhau hoàn toàn. Trong giai đoạn này nội tiết tác động rất là nhiều đến cái hệ thống sinh sản, làm cho nó thay đổi, trưởng thành và có thể là thực hiện đầy đủ chức năng. Tuy nhiên đối với nữ thì khác. Đối với nữ thì khi mà sinh ra thì cái hệ thống sinh sản nó đã gần như là hoàn chỉnh đến 90-95% rồi. Nó chỉ còn một cái nữa là kích hoạt để hoạt động thôi. Nên là đối với ở nữ, nếu như mà cái việc dậy thì muộn á, thường nó không ảnh hưởng nhiều. Nếu như mà sau đó điều trị tốt thì vẫn có khả năng sinh sản được. Tuy nhiên đối với người nam thì cái việc mà mình điều trị không tốt hoặc là không phát hiện mà để phát hiện trễ quá thì lúc đó cái việc điều trị nó sẽ không đem lại cái hiệu quả tối ưu. Vì khi đó cái tinh hoàn mà của người càng lớn tuổi thì những cái đáp ứng về điều trị sau này nó sẽ càng khó. Thì trong cái quá trình mà làm việc á, thì mình cũng tiếp xúc với trường hợp một bạn nam là năm nay đã 22-23 tuổi rồi, tức là cũng học khoảng năm 3
đại học.
Năm 2, năm 3 đại học. Thì bạn này có một cái tiền căn là lúc nhỏ thì phát hiện u tuyến nguyên nên là đã phẫu thuật để điều trị cái u đó. Mà chúng ta cũng biết cái tuyến nguyên ở não nó là một trong những cái tuyến nội tiết mà hầu như nó sẽ gọi là điều khiển tất cả các tuyến nội tiết của cơ thể. Thì bạn này lại mất đi cái tuyến đó trong lúc quá nhỏ. Nên là đến khi mà độ tuổi dậy thì ví dụ như đi khám bác sĩ thấy thiếu cái gì thì bổ sung cái đó. Ví dụ như thiếu hormone tăng trưởng thì bổ sung hormone tăng trưởng. Thiếu những cái hormone để kích thích những cái tuyến nội tiết khác thì bổ sung. Tuy nhiên, về hướng sinh sản thì thực sự cái số lượng mà điều trị và quan tâm đến nó thì rất là ít. Cho đến khi gia đình quyết định là đi đến khám tại trung tâm thì lúc đó mới phát hiện là bạn cũng 23 tuổi rồi. Nhưng mà khi mà khám thì hầu như bạn giống như một đứa trẻ. Bạn chỉ có khác là có cái chiều cao tốt thôi. Tức là có chiều cao gần như người bình thường, khoảng 6-7. Còn nói chuyện với bạn, thấy bạn vẫn còn nhìn cái mặt thôi là mình cũng thấy gọi là nhi tính, tức là tính tình rất là giống con nít.
Trẻ con.
Đúng rồi, tính tình rất là trẻ con, suy nghĩ cũng vậy luôn. Rồi bạn không có cái chiều sâu giống như một người nam mà mình cần thấy. Rồi những cái bộ phận trên khuôn mặt nó cũng không có phát triển theo hướng nam tính. Rồi ngoài ra thì khi mà khám cái phần quan trọng nhất đó là cái bộ phận sinh dục á, thì mình mới thấy rằng hầu như nó không khác gì so với trẻ nhỏ. Thậm chí là bạn này còn có một cái vấn đề nữa là thừa cân. Nên là hầu như là nó, nếu như mà đánh giá thì sẽ giống như một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Thì đối với trường hợp này thực sự lúc đó thì bên mình cũng rất là cân nhắc về điều trị. Tại vì tuổi bạn cũng khá lớn và khi bắt đầu điều trị cũng sẽ tư vấn luôn với gia đình là khả năng đáp ứng trong quá trình điều trị sẽ không cao và cần một cái quãng đường,
quá trình.
Và phải đi một đoạn đường rất là dài. Thì lúc đó sau khi tư vấn hết thì người nhà mới đồng ý. Thì khi đó đã bắt đầu điều trị và đúng là kéo dài sâu hơn 1.5 năm điều trị thì mới bắt đầu có những cái dấu hiệu đầu tiên. Tức là bạn đã có những cái dấu hiệu về dạy thì, phát triển về bộ phận sinh dục và thậm chí là có sự xuất hiện của tinh trùng trong tinh dịch. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng cho thấy là cái tinh hoàn của bạn nó đã đáp ứng với cái điều trị nội tiết. Thì thực sự cái quá trình nó rất là dài và phải theo dõi liên tục.
Như anh vừa nhắc đến thì là tức là cái quá trình dậy thì muộn của nữ thì nó biểu hiện rõ ràng hơn, với cả cái sự ảnh hưởng của nó thì sẽ không nặng nề như là của nam giới, đúng không?
Đúng, thực sự là vậy. Thì theo mình nói về mặt sinh học á, đối với những đứa bé nhỏ, con gái hay là những người mà đã dậy thì á, thì hầu như việc thay đổi về hệ thống sinh sản hầu như không nhiều. Còn trong khi đối với người nam thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều, như là dương vật to lên rồi thay đổi về kích thước tinh hoàn. Đó là những cái mà nó ảnh hưởng rất là nhiều về mặt chức năng sinh sản. Trong khi nữ thì khi mà sinh ra nó đã hoàn thiện rồi. Nên là hầu như là khi mà dậy thì muộn, cái tác động của nó rất là ít. Và nếu như mà mình điều trị đúng, kích hoạt được một cái hệ thống nội tiết sinh sản hoạt động lại bình thường thì hầu như là chức năng sinh sản của người nữ có thể trở về bình thường.
Còn người nam thì khó mà đoán được.
Còn người nam thì có nhiều tư liệu cho thấy rằng cái việc điều trị càng trễ thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái đáp ứng của tinh hoàn trong quá trình điều trị rất là nhiều. Và càng trễ thì nó sẽ càng có tiên lượng không tốt.
Như anh vừa nhắc đến phân biệt với hai nam và nữ thì không biết là biểu hiện của tình trạng dậy thì muộn ở nam và nữ thì như nào?
Để chẩn đoán một cái trường hợp dậy thì muộn á, chúng ta cần phải có hai cái bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất á, mình gọi là lâm sàng á, tức là mình khám và hỏi những cái vấn đề liên quan. Và cái bằng chứng thứ hai là bằng chứng về kiểm tra nội tiết. Bằng chứng về khám thì chúng ta sẽ hỏi về tất cả những cái yếu tố liên quan. Ví dụ như ở bé gái thì mình sẽ hỏi về tình trạng kinh nguyệt, sự phát triển của củ ngực. Còn ở nam thì chúng ta sẽ hỏi về sự phát triển của râu lông tóc, rồi sự phát triển của dương vật, và có thể là hỏi thêm những cái tình trạng sinh lý mà có thể nghĩ đến, ví dụ như là mộng tinh. Tại vì nam giới thì khi mà đến độ tuổi trưởng thành thường sẽ có những cái gọi là giấc mơ ước. Thì sau khi mà hỏi mà kèm với cái xác định độ tuổi của bé, ví dụ như đối với bé gái á, thì độ tuổi dậy thì ở bé gái thường là từ 8-14 tuổi, còn độ tuổi dậy thì ở nam thường là 9-16 tuổi. Nên là nếu như bé gái sau 14 tuổi và chưa có dấu hiệu dậy thì, hoặc là bé trai sau 16 tuổi vẫn chưa có, thì lúc đó có thể nghĩ đến một cái trường hợp là dậy thì muộn.
Nhưng mà tóm lại là mình vẫn phải có cái sự kiểm tra nồng độ hormone ở bên trong ạ?
Đúng rồi, chính xác. Thì cái việc kiểm tra nồng độ hormone nó giống như là một cái yếu tố để chúng ta xác định được cái chẩn đoán lúc đó, sau đó thì tiến hành điều trị.
Thế là nhìn qua mắt thường hoặc là nhìn qua kiểu sơ qua kiểu chẩn đoán, nhìn thấy mắt thường thì thôi là cũng chưa hẳn khẳng định đấy là dậy thì muộn, đúng không?
Đúng rồi, mình cũng không thể khẳng định dựa vào cái nhìn của mình được. Thực chất mình cũng thấy là ví dụ như vẫn có những bạn nữ đã trưởng thành có hiện tượng kinh nguyệt bình thường, nhưng mà ví dụ như ngực không phát triển chẳng hạn. Còn hoặc là nam đối với một số người gọi là cái gen mà không phát triển lông đó thì da của người ta rất là mịn màng, và thậm chí là không phát triển lông mu, không phát triển lông nách và cũng không phát triển lông tay chân luôn. Đó, thì thực ra cái việc mà mình nhìn đôi khi nó
Phỏng
Nó
đoán.
là đúng rồi, nó mang yếu tố chủ quan đó, nên là mình cần phải có những cái xét nghiệm để xác định. Thậm chí là ngoài cái việc xét nghiệm máu để xác định nồng độ testosterone thì người ta vẫn vẫn cần thêm một số cái nữa, ví dụ như là kiểm tra về cái độ trưởng thành của xương chẳng hạn ha, hoặc là những cơ quan khác.
Vậy thì cái trường hợp như đầu vừa ý kiến của cả phụ huynh với cả bạn trẻ mà chúng tôi thu thập được ấy, thì chắc chắn là người ta vẫn phải đến các cơ sở y tế hoặc là các trung tâm khám nam khoa hoặc là phụ khoa để xác định là hormone bên trong của các bạn trai bạn gái đấy như nào, chứ không thể xác định qua bên ngoài là bởi vì bạn trai này nhìn thấy các bạn nhỏ hơn của mình hay là mẹ không thấy con kiểu ngực không phát triển hay sao đấy, đúng không?
Đúng rồi, chính xác. Thực sự cái này đúng là cái nhìn của ba mẹ, sự quan tâm của ba mẹ rất là tốt trong cái việc mà chẩn đoán những cái trường hợp dậy thì mụn. Tuy nhiên để mà chẩn đoán chính xác thì thứ nhất là ngoài cái những cái đặc điểm mà người nhà nhìn thì bác sĩ cần phải khám chuyên sâu hơn về những cái bộ phận mà nó liên quan đến cái việc hình thành cái giới tính, và cái thứ ba là việc kiểm tra để chắc chắn rằng là có vấn đề. Tuy nhiên nó cũng vẫn còn nhiều cái vấn đề sau đó nữa, tại vì thực sự dậy thì mụn nó có rất là nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là mình nghĩ là nó chỉ là một cái tình trạng sinh lý đó, nên là đôi khi dậy thì mụn nó cũng chỉ là một cái biểu hiện của những cái bệnh lý khác thôi. Nên là việc mà mình đến khám ngoài việc để xác định là dậy thì mụn, mình còn tìm những cái nguyên nhân phía sau để điều trị.
Vậy thì dậy thì muộn có được xem như là bệnh lý không ạ anh?
Dậy thì mụn nó cũng vẫn có thể chia thành hai trường hợp, một trường hợp có thể gọi là sinh lý và một trường hợp là bệnh lý. Tại vì đối với độ tuổi mà đưa ra một cái khung thời gian dậy thì cho mỗi mỗi trẻ, trẻ nam lẫn trẻ nữ như mình đã nói hồi nãy. Ở nam là khoảng 9 đến 16 và nữ là khoảng 8 đến 14 tuổi, thì cái đó là cái khung thời gian mà người ta thấy rằng 95% bé trai và 95% bé nữ là dậy thì trong độ tuổi đó. Tuy nhiên vẫn có khoảng 5% bé trai hoặc bé gái dậy thì ngoài độ tuổi đó nhưng mà vẫn được gọi là bình thường đó. Thì những trường hợp mà được gọi là bình thường thường nó sẽ liên quan đến các vấn đề về di truyền, thường ví dụ như là có ba hoặc là mẹ, đặc biệt là mẹ nha, mà trước đây đã từng dậy thì mụn thì thường sẽ có con của mình dậy thì mụn đó. Nên là những cái trường hợp như vậy gọi là những trường hợp sinh lý và mình có thể theo dõi và chưa cần can thiệp.
Tức là bẩm sinh là
Đúng rồi,
mình đã bị tình trạng đấy rồi, đúng không?
đúng rồi,
Vâng.
tức là cái đó mình được di truyền
Dạ.
từ từ bố hoặc từ mẹ
Vâng. Còn
thì
bệnh.
đã có cái đó rồi,
Dạ.
thì có thể là mình có thể chờ đợi đến cái độ tuổi của ba mẹ. Còn cái tình trạng bệnh lý thực sự là nó sẽ có những cái nguyên nhân, có thể là nguyên nhân xuất phát từ tinh hoàn, nguyên nhân từ xuất phát từ bệnh lý cơ thể hoặc là những cái bệnh lý khác nó làm cho cái quá trình dậy thì của bé không hoàn chỉnh hoặc là muộn.
Vậy thì đấy, đúng đúng là câu tôi sắp muốn hỏi là đấy, nguyên nhân nào thì dẫn đến tình trạng dậy thì muộn ạ?
Chúng ta chia thành khoảng 3 nhóm nguyên nhân
Dạ
để
vâng.
mình dễ dàng tóm gọn nó hơn ha.
Dạ vâng.
Cái nguyên nhân người ta gọi là nguyên nhân nguyên phát á, tại vì mình biết á, là cái quá trình dậy thì nó là sự thay đổi của cơ thể dưới tác động của các hormone hay còn gọi là các nội tiết sinh sản của nam và của nữ. Đối với nam đó là testosterone, còn đối với nữ là
Estrogen.
estrogen, là cái nguồn sản xuất của testosterone và estrogen. Đối với testosterone đó là tinh hoàn và đối với estrogen nó là buồng trứng. Cái nguyên nhân nguyên phát có thể xuất phát từ hai bộ phận này. Ví dụ như ở nam thì trước đó bệnh nhân có những tình trạng như là chấn thương tinh hoàn, viêm tinh hoàn. Viêm tinh hoàn có thể do quai bị hoặc là do bình thường, hoặc là bệnh nhân bị tinh hoàn ẩn. Thì những cái trường hợp đó nó làm cho cái tinh hoàn mất chức năng, nên là đến độ tuổi dậy thì nó không có sản xuất được một cái lượng testosterone đủ để người nam dậy thì. Còn đối với nữ là những cái bất thường về buồng trứng, ví dụ như lúc nhỏ nó bị xoắn buồng trứng, các buồng trứng, hoặc là những cái vấn đề như là nam buồng trứng xuất huyết, người ta đã điều trị trước đó và cái buồng trứng nó không còn toàn vẹn nữa nên nó không duy trì được cái vấn đề về nội tiết ha. Còn nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân có thể xuất phát từ những cái hormone mà điều khiển buồng trứng hoặc là tinh
À,
hoàn,
tinh hoàn.
đó là những hormone xuất phát từ từ trên não hay còn
À.
gọi là xuất phát từ tuyến yên. Thì những cái bệnh lý ở tuyến yên ví dụ như là suy tuyến yên hoặc là bệnh nhân đã từng phẫu thuật ở tuyến yên, viêm tuyến yên đồ này nọ, những cái đó nó làm cho tuyến yên suy chức năng và nó không có thể điều khiển được cái buồng trứng và cái tinh hoàn của mình hoạt động. Ngoài ra thì cũng có một số cái bệnh lý toàn thân khác có thể ảnh hưởng, ví dụ như là bệnh lý của tuyến giáp, cường giáp hoặc là suy giáp đều có thể ảnh hưởng. Ví dụ như người bệnh mà bị gọi là thiếu dinh dưỡng, tức là bổ sung chất dinh dưỡng không đầy đủ, cơ thể thiếu chất thì lúc đó nó cũng sẽ gây ra tình trạng dậy thì mụn. Hoặc là các bệnh lý từ tim mạch, ví dụ như tim bẩm sinh, các bệnh lý từ hô hấp, ví dụ như là bệnh lý hô hấp mãn tính, như hen, hen suyễn mà mình không điều trị ổn định, hoặc là bệnh nhân có các bệnh lý từ tiêu hóa, ví dụ như là những cái tình trạng kém hấp thu, bệnh nhân bị ruột kích thích, đó, những tình trạng đó nó làm cho cái sức khỏe tổng trạng của người bệnh không được tốt, thì lúc đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình dậy thì.
Biểu hiện ở nam và nữ cũng khác nhau, thì không biết là nguyên nhân của giữa nam và nữ thì có khác nhau anh? Hay là đều nguyên nhân chung này?
À đúng rồi, nguyên nhân thì áp dụng cho cả nam lẫn nữ.
Dạ.
Vì khi mà đụng đến những nguyên nhân này thì hầu như nam và nữ đều có thể bị ảnh hưởng hết. À, nhưng mà còn thêm một nguyên nhân nữa, đó là những cái nguyên nhân về gọi là di truyền. Thì người bệnh có những cái bất thường về di truyền. Ví dụ có hai bệnh thường gặp mà có thể làm dậy thì mụn, đó là Klinefelter và Turner. Thường là những bất thường liên quan đến giao tử, như là trứng hoặc tinh trùng, nó gây ra cái bộ nhiễm sắc thể của bé không bình thường, đó là bộ nhiễm sắc thể giới tính đó. Khi đó nó không bình thường thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lên chức năng của tinh hoàn, buồng trứng, thì khi đó sẽ làm cho bé thậm chí là không có cái tình trạng dậy thì hoặc là có tình trạng dậy thì muộn.
Nhiều bà mẹ khi có con là tầm sau 15 tuổi rồi, như là ý kiến của một phụ huynh ở trên á, mà con thì vẫn chưa có kinh nguyệt, và các mẹ thì nghĩ là không sao, bởi là có sớm thì mất sớm mà có muộn thì mất muộn thôi. Anh nghĩ là cái tâm lý với cả cái ý kiến này, quan điểm này như nào?
Đúng là cái quy luật, cái gì có sớm thì mất sớm mà có trễ thì mất trễ, rất là chính xác ha. Tuy nhiên á, thì nó sẽ chính xác ở những cái khía cạnh khác trong cuộc sống. Còn đối với về mặt sinh lý, cái việc mà có sớm hay có muộn nó cũng rất là quan trọng. Tại vì nó quyết định đến cái quá trình dậy thì của người nữ. Thì mặc dù là trước đây chúng ta cũng đã nói là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề về sinh sản. Tuy nhiên á, thì cái mà chúng ta nói ở đây đó là một số cái trường hợp gọi là dậy thì muộn, nhưng mà vấn đề là do nội tiết thôi. Thì lúc đó nó sẽ không ảnh hưởng. Tuy nhiên nó, nếu như mà do các bệnh lý khác mà chúng ta không đi khám và điều trị kịp thời thì thực sự nó cũng có ảnh hưởng về sau rất là nhiều. Ví dụ như bé dậy thì muộn do thiếu chất chẳng hạn, thì lúc đó bé sẽ không phát triển đủ chiều cao, không phát triển đủ cân nặng. Nếu như mà mình cứ nghĩ do bé không dậy thì nên bé không cao, nhưng mà bản chất là mình đã không cung cấp đủ chất dinh dưỡng để cho bé phát triển, thì khi đó mình không khám, không phát hiện sớm thì cái tình trạng đó tiếp tục kéo dài và bé vẫn không lớn. Mặc dù sau đó bé vẫn có thể dậy thì muộn hơn, chức năng sinh sản vẫn tốt, nhưng mà về ngoại hình bên ngoài sẽ không tốt.
Vâng, vậy thì nói đến đây thì chắc là các quý vị phụ huynh mà đang có con cái rơi vào tình trạng này cũng không nên chủ quan đúng không em? Tức là mình sẽ phải nên đưa đi thăm khám sớm nhất có thể.
Thì như bác sĩ cũng đã tư vấn, cái dậy thì muộn á, thì đúng là nếu như mà rơi vào tình trạng sinh lý thì hầu như ba mẹ, các bé cũng không cần quá lo lắng ha. Tuy nhiên á, cái giới hạn giữa có phải là sinh lý hay là vấn đề bệnh lý, tại vì mình biết dậy thì muộn nó giống như là một cái biểu hiện cho một cái bệnh lý nền nào đó thôi, chứ không phải là nó là một căn bệnh. Đó, chính vì vậy nên là khi mà các ba mẹ của bé chăm sóc bé tinh tế, nhận ra những cái vấn đề của bé và nghi ngờ bé bị dậy thì muộn, thì tốt nhất là nên đến khám những bác sĩ mà gọi là chuyên khoa để được tư vấn rõ ràng hơn.
Đặc biệt là cái kiểm tra cái hormone như mình lúc nãy vừa nói, kiểm tra cái nồng độ.
Đúng rồi. Vâng. Thì cái việc mà kiểm tra hormone thì nó giống như là một cái người ta gọi là tiêu chuẩn.
Vâng.
Tiêu chuẩn vàng để mình chẩn đoán được một cái trường hợp dậy thì muộn.
Dạ vâng. Vậy thì cái dậy thì muộn này thì không biết nó có giảm khả năng sinh sản của các bé sau này, kể cả bé trai và bé gái không ạ?
Thì cái vấn đề này cũng đã đề cập trước rồi. Thì thực sự đối với nữ á, khi mà bé vừa sinh ra á, thì hầu như cái hệ thống sinh sản của bé gái đã hầu như là hoàn thiện, cả về mặt hình thái bên ngoài lẫn là chức năng bên trong. Thì chúng ta cũng đã từng nghe là mỗi người phụ nữ thường có khoảng 2 triệu trứng, tức là người ta sẽ dùng cả đời với 2 triệu đó. Còn trong khi người nam thì lại khác. Khi mà bé trai sinh ra thì hầu như cái bộ phận sinh dục bên ngoài chưa phát triển, và lúc đó tinh hoàn cũng chưa có chức năng. Tuy nhiên khi mà bước vào độ tuổi dậy thì, khi mà bé thực sự dậy thì á, thì bắt đầu những cái bộ phận này nó mới bắt đầu hoàn thiện về mặt cái cấu trúc bên ngoài, và sau đó thì tinh hoàn nó mới hoàn thiện về chức năng sinh sản cũng như là sản xuất nội tiết. Thì đối với bé nữ thì có thể dậy thì muộn không ảnh hưởng, nhưng mà đối với bé nam, nếu như mà bé không dậy thì hầu như là sẽ không hoàn thiện được cái về hệ thống sinh sản đó, và hầu như là bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt sinh sản. Thậm chí là nếu như mà chúng ta điều trị càng muộn thì cái đáp ứng của cái tinh hoàn đối với những cái thuốc điều trị sau này nó cũng sẽ càng kém hơn so với cái giai đoạn trẻ.
Vậy mình quay lại với cái trường hợp mà anh đã từng thăm khám lúc đầu á, với cái anh 22 tuổi á, thì không biết là sau 1.5 năm đấy thì bây giờ cho đến hiện tại thì cái sự cái tinh trùng của anh ấy bắt đầu phát triển có thể biểu hiện là khả năng sinh sản của anh có thể hoạt động được đúng không?
Ở nam khi mà có xuất hiện tinh trùng, tức là cho thấy là tinh hoàn đã
hoạt động trở lại.
Đã hoạt động trở lại. Ngoài ra thì đối với trường hợp của bạn nam khi mà mình điều trị á, thì ngoài cái vấn đề mà bên mình kiểm tra về nội tiết cũng như là tinh trùng á, thì thực sự cũng có quan tâm rất là nhiều đến các đặc điểm bên ngoài của bé. Ví dụ như là về ngoại hình đi ha, về khuôn mặt á, thì bắt đầu bé phát triển xương chân mày, xương trán bắt đầu cao hơn, xương gò má cao hơn, rồi xương mũi của bé cũng bắt đầu hình thành và bắt đầu có sóng, rồi xương hàm cũng bắt đầu to ra, bắt đầu xuất hiện râu, lông nách, lông mu. Đó, thì mình cũng có hỏi thêm về các vấn đề, các thay đổi của bé trong thời gian điều trị, thì đặc biệt là bé cũng thấy là bắt đầu có những cái ham muốn với một bạn khác giới, bắt đầu có tình cảm với bạn khác giới, buổi sáng ngủ dậy cũng thấy hiện tượng dạ cương vào buổi sáng. Ngoài ra thì bé cũng tự nhận thấy là tinh hoàn của mình nó cũng bắt đầu lớn hơn so với trước đây.
Thế thì nó có ảnh hưởng đến đường con cái sau này không anh?
Việc mà ảnh hưởng tới đường con cái sau này thì chúng ta phải xét đến nhiều khía cạnh, nó phải liên quan đến nhiều cái nguyên nhân. Nếu như mà chỉ là một cái tình trạng dậy thì muộn sinh lý á, thì việc điều trị nó sẽ thường là đáp ứng rất là tốt và bé có khả năng có con sau này. Tuy nhiên đối với những cái nguyên nhân khác á, ví dụ như nguyên nhân do gen chẳng hạn, hoặc là các nguyên nhân mà các bệnh lý kèm theo ở tinh hoàn, ví dụ như là bé trước đây bị quay bị, bé trước đây bị chấn thương tinh hoàn, hoặc là bé bị tinh hoàn ẩn mà mình điều trị phẫu thuật sau đó làm cho nó suy chức năng tinh hoàn, thì những cái trường hợp đó thường là ảnh hưởng đến chức năng sinh sản khá là nhiều. Vì những cái điều trị sau này hầu như cái đáp ứng của tinh hoàn rất là kém. Còn đối với những cái trường hợp mà bé chỉ có những cái vấn đề khác không có liên quan đến tinh hoàn, hoặc là dậy thì muộn do sinh lý á, thì thường cái việc điều trị đáp ứng khá là tốt. Tuy nhiên á, thì người ta cũng thấy là cái việc điều trị càng sớm thì cái đáp ứng nó sẽ tốt hơn so với lại điều trị mà bé bước qua độ tuổi 25 hoặc là sau 30 tuổi, thì những cái trường hợp đó thì nó sẽ không đạt được cái tỷ lệ tối ưu.
Không biết là để xác định được cái chính xác cái dậy thì muộn thì bác sĩ có thể nói rõ hơn, mình có xét nghiệm hormone thì không biết là những cái xét nghiệm đấy là như nào?
Về những xét nghiệm về hormone để chẩn đoán dậy thì muộn thì chúng ta nói đến những xét nghiệm về máu trước đi ha. Mình sẽ kiểm tra về những cái nội tiết, đặc biệt là nội tiết ở não, ví dụ như FSH, LH. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra thêm các nội tiết mà các cơ quan sản xuất ra. Ví dụ như ở nữ thì nên kiểm tra thêm estradiol và progesterone. Còn ở nam thì nên kiểm tra thêm testosterone và các hormone khác. Ví dụ như có thể kiểm tra thêm protein và estradiol. Tại vì những hormone này là những hormone mà gọi là đối kháng testosterone trong quá trình sản xuất, nên là mình cần phải kiểm tra tổng quát. Ngoài ra nếu như mà mình nghi ngờ bé có các vấn đề ở não, ví dụ như là bé có kèm theo cái cảm giác như là đau đầu liên tục, hoặc là lâu lâu bị đau đầu, kèm theo cái triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt, hoặc là mất khứu giác, thì những trường hợp đó nghi ngờ có tổn thương ở não thì mình nên chụp MRI não để đánh giá về tuyến yên. Tại vì mình cũng biết là cái nguyên nhân tuyến yên là một trong 4 nguyên nhân lớn mà có thể gây ra cái tình trạng dậy thì muộn của bé.
Vâng. Thế thì nhiều người dùng cái phương pháp điều trị dân gian, ví dụ như là con gái mà ngực chưa phát triển thì uống sữa đậu nành này. Con trai nếu mà lông hay là tóc mà ít, không có cơ bắp thì có thể ăn uống các sản phẩm từ sữa, các chất ngọt thêm. Vậy thì không biết là các cái phương pháp này thì nó có hiệu quả không ạ anh?
Thì thực sự đây là những cái bài thuốc mà dân gian truyền lại, giống như là mình ăn đậu nành, tại vì người ta thấy là hàm lượng cái estradiol nó giống như là estrogen vậy đó, trong đậu nành khá cao, nên là khi mà mình ăn đậu nành thì thường nó sẽ bổ sung một cái nồng độ estrogen cho nữ, nó sẽ giúp da dẻ tốt hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên á, thì cái nồng độ những cái hormone mà trong thực phẩm á, hoặc là trong đồ ăn thức uống hay là trong thuốc này thuốc kia, thì thực sự đúng, thực sự nó cũng chỉ ở mức độ gọi là rất là nhỏ thôi, so với cái lượng mà cơ thể tạo ra. Nên là thường là cơ thể tạo ra thì cái số lượng nó sẽ rất là nhiều. Nên là khi mà mình sử dụng cái này đúng là nó sẽ giúp cho bố mẹ an tâm hơn. Rồi nếu như mà may mắn, tại vì đối với mình cũng nói là có một số trường hợp là sinh lý, bé đến một độ tuổi giống bố mẹ thì tự nhiên bé lại dậy thì. Thì bố mẹ lại tưởng đâu là khi mà dùng cái đó thì bé dậy thì, nhưng mà thực ra không phải. Tại vì thực ra là bản chất là bé đến cái độ tuổi dậy thì của bố mẹ thì bé mới bắt đầu dậy thì, chứ không phải là do những cái thực phẩm mà mình dùng mà nó dậy thì.
Vậy thì trong quá trình điều trị thì không biết mình có lưu ý gì cho những cái bệnh nhân có gặp tình trạng dậy thì muộn ạ?
À, trong quá trình điều trị của người dậy thì muộn thì thực sự cái việc mà mình theo dõi thường xuyên là quan trọng nhất. Ngoài ra thì tại vì bản chất là cái người đến điều trị là người ta chưa dậy thì, và mình biết là cái giai đoạn dậy thì là một cái giai đoạn phát triển rất là mạnh mẽ của cả nam và nữ, nên là trong giai đoạn này ngoài cái việc mà tuân thủ điều trị cũng như là tuân thủ cái lịch tái khám của mỗi người bệnh thì gia đình cần phải thứ nhất là theo dõi về phát triển về cơ thể, phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát ha. Ngoài ra thì cần cho bé một cái chế độ tập luyện thể dục thể thao. Tại vì mình cũng biết là đối với nam đi thì cái việc tập luyện thể dục thể thao nó cũng là một trong những cái hoạt động mà giúp kích thích cái hệ thống sinh sản của bé làm việc. Ngoài ra thì cái việc mà mình bổ sung đầy đủ các chất để giúp cho cơ thể sử dụng tối đa cái những cái điều trị thì nó sẽ giúp cho bé sớm hoàn thiện về hệ thống sinh sản cũng như là dậy thì được thành công.
Cuối cùng thì không biết bác sĩ có lời khuyên nào cho các gia đình có con gặp cái tình trạng này không ạ?
Dậy thì muộn hiện tại đối với các gia đình của Việt Nam vẫn chưa có một cái sự quan tâm đúng mức, bởi vì đôi khi ba mẹ vẫn nghĩ ngày xưa mình thiếu thốn như vậy, mình ăn không đủ chất nên là sau này con mình nó cũng sẽ ảnh hưởng cái di truyền của mình, ví dụ như là thấp bé nhẹ cân. Tuy nhiên á thì bố mẹ cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng hơn, tinh tế hơn ha, không chỉ dựa vào những cái nghĩ là mình như thế nào thì con như thế đó. Tại vì bây giờ những bé nếu như mà điều kiện đầy đủ thì hầu như là bé cũng đã được bổ sung đầy đủ các chất rồi ha, nên là trong cái độ tuổi đó thì chắc chắn là hầu hết các bé cũng đã có bắt đầu có những cái biểu hiện dậy thì rồi, nên là các gia đình nên là tinh tế hơn, nói chuyện với bé nhiều hơn để mình xác định, để mình xem xét nếu như mà bé có những cái biểu
Biểu
hiện
hiện.
mà chưa dậy thì tốt nhất là phải nên đi khám.
Vậy với những cái bé qua tuổi dậy thì rồi và các bạn ấy, bé thì có những cái tâm lý sợ hãi và cũng không có thời gian hoặc là không có dám nói chuyện với bố mẹ về cái những vấn đề như thế thì anh có lời khuyên gì không?
Đúng là trong cuộc sống gia đình thì đúng là một số gia đình vẫn gọi là quá bận rộn á, không có đủ thời gian để nói chuyện, hoặc là những bé thì không được cái văn hóa là chia sẻ với bố mẹ thì thực sự rất là khó. Thì các bé có thể thông qua các chương trình như là VN Express để mình để lại những câu hỏi để bác sĩ có thể tư vấn riêng cho mình, hoặc là hiện nay ví dụ như bên cơ sở của bác sĩ là Trung tâm Sức khỏe Nam giới vẫn có tiếp nhận và trả lời online đối với những cái trường hợp mà bé muốn tư vấn riêng. Đó là cách mà để bé có thể
Dễ dàng chia
giải
sẻ.
đáp, đúng rồi, dễ dàng chia sẻ cũng như là giải đáp các thắc mắc về bản thân.
Vâng, thưa quý vị, với dậy thì muộn thì có hai dạng là dậy thì muộn sinh lý và dậy thì muộn bệnh lý. Với cái dậy thì muộn bệnh lý thì có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của trẻ, nhất là với các bé trai. Và càng phát hiện và điều trị càng sớm thì cơ hội điều trị hiệu quả sẽ càng cao hơn. Mong là qua cuộc trò chuyện vừa rồi với bác sĩ Sang thì quý vị thính giả, nhất là các bậc phụ huynh có thể có thêm những cái lưu ý cho mình để có thể hiểu con mình hơn này, biết cách nhận biết hiện tượng dậy thì muộn và phân loại chúng để có thể có những cái phương pháp điều trị cho con mình. Và với các bạn trẻ, các bé trai, bé gái, nếu mà đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, các bạn đang có những thắc mắc và cần được giải đáp thì xin đừng ngần ngại gửi thư cho chúng tôi về hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong số phát sóng tiếp theo.